Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Bạo động bước sang đêm thứ hai tại thành phố Charlotte, trong khi bang North Carolina hạn chế tiếp cận camera cá nhân của cảnh sát. Tổng thống Philippines Duterte mời các giới chức Liên Hiệp Quốc và EU điều tra chiến dịch chống ma túy. Các lãnh tụ sinh viên Hồng Kông thoát án tù và trường đại học Oxford của Anh lần đầu tiên giành vị trí trường đại học hàng đầu thế giới.
Liên quan đến Việt Nam, Bộ trưởng Ngư nghiệp Indonesia nói Indonesia vừa thả khoảng 200 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong chương trình tin tức và thời sự quốc tế. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế là bản tin khoa học. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một người đã bị bắn vào khuya hôm thứ Tư tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, khi những người biểu tình tuần hành sang ngày thứ Nhì để phản đối việc cảnh sát bắn chết một người đàn ông Mỹ gốc Phi. Thống đốc bang North Carolina tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte và bố trí lực lượng vệ binh quốc gia trong thành phố. Trước đó trong ngày đã diễn ra các cuộc tuần hành ôn hòa, nhưng sau đó biến thành bạo lực khi các cuộc đụng độ nổ ra giữa cảnh sát chống bạo động và những người biểu tình. Cảnh sát đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông. Một số người đã đập vỡ cửa sổ các cửa hàng và gây ra những đám cháy nhỏ trên đường phố. Tình hình tương đối lắng dịu vào sáng sớm thứ Năm. Ban đầu, chính quyền thành phố nói có một người thiệt mạng vào đêm thứ Tư do một thường dân chứ không phải do cảnh sát bắn, nhưng sau đó cho biết nạn nhân bị thương trầm trọng. Sở cảnh sát Charlotte cho biết 4 nhân viên của họ cũng bị thương, nhưng không ai bị đe dọa đến tính mạng. Hôm thứ Ba, đêm đầu tiên của cuộc biểu tình, có khoảng 24 người bị thương, trong đó có 16 cảnh sát. Thị trưởng Jennifer Roberts kêu gọi người dân bình tĩnh, nói rằng Charlotte luôn luôn là nơi mà mọi người có thể đối thoại ôn hòa. Cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối vụ bắn ông Keith Lamont Scott, 43 tuổi, hôm thứ Ba, tại một khu chung cư. Cảnh sát cho biết nhân viên cảnh sát trong lúc truy tìm một người khác thì thấy ông Scott bước ra khỏi một chiếc xe với một khẩu súng. Và một nhân viên cảnh sát đã nổ súng sau khi ông Scott làm ngơ cảnh báo phải buông súng. Gia đình của ông Scott nói ông không hề có vũ khí và chỉ mang theo một cuốn sách khi bị bắn. Các nhân chứng nói ông đã giơ tay đầu hàng. Các camera trên người của cảnh sát đã quay được cảnh nổ súng, nhưng đoạn video này chưa được công bố. Thị trưởng Roberts nói bà sẽ cùng với các lãnh đạo cộng đồng xem đoạn video này trong ngày hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong một chuỗi vụ nổ súng của cảnh sát đã làm nổi cộm vấn đề cảnh sát sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với người Mỹ gốc Phi. Tổng thống Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại với bà Roberts và thị trưởng Dewey Ballett của thành phố Tulsa, Oklahoma, nơi một số nhân viên da trắng bắn chết một người đàn ông da đen hôm thứ Sáu. Tòa Bạch Ốc nói sau cuộc đối thoại, cả ba khẳng định rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng phải ôn hòa và Tổng thống hứa cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào cho cả hai thành phố. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump viết trên trang Twitter rằng tình trạng ở Tulsa và Charlotte thật bi thảm, chúng ta phải cùng nhau làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Ông nói ông hy vọng bạo lực và bất ổn ở thành phố này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tờ Washington Post đang thực hiện một dự án theo dõi số lượng người bị cảnh sát Mỹ giết chết. Nguyên nhân thực hiện dự án này là do thiếu một hồ sơ dữ liệu hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu của chính phủ liên bang. Tính cho đến ngày hôm nay, tờ Washington Post đã ghi nhận có 706 người bị bắn chết bởi cảnh sát vào năm 2016, trong đó có 173 người Mỹ gốc Phi. Trong khi đó, giữa cái lúc càng có nhiều sự chú ý vào các trường hợp cảnh sát Mỹ sử dụng vũ lực, thì một phản ứng đáp ứng là tăng cường sử dụng máy bay gắn trên người của cảnh sát trên khắp nước Mỹ. Từ lâu, cảnh sát Mỹ vẫn được trang bị những máy ảnh bên trong để ghi lại những trao đổi của cảnh sát giao thông chặn xe lại. Nhưng việc tăng cường trang bị camera như phần của bộ đồng phục cảnh sát cho phép việc xem lại những gì xảy ra khi các nhân viên cảnh sát không ở trong phạm vi tầm nhìn của camera được đặt trong xe. Nhưng với các máy ảnh mới này, có nhiều câu hỏi được đặt ra là ai có quyền xem lại các băng video này. Tại bang North Carolina, nơi các cuộc biểu tình nổ ra vào tuần này sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông ở thành phố Charlotte, một đạo luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Trong đó, quy định các băng video này không phải là tài liệu công. Luật mới hạn chế nghiêm ngặt ai được phép xem video và nói rằng có những đoạn hoặc ngay cả nguyên băng video sẽ không được công bố trừ phi có lệnh của tòa án. Bất cứ ai được ghi hình hay lên tiếng trong video đều có thể gửi đơn yêu cầu được xem nó. Như vậy, đại diện của một đứa trẻ được thu hình hoặc nghe thấy trong video cũng áp dụng tương tự. Quy định cũng tác động tới các trường hợp nhân viên công lực sử dụng vũ lực, vốn thường gây chú ý đến các máy thu hình. Theo luật trên, đại diện của một người bị thiệt mạng hoặc bị mất khả năng được ghi hình hoặc thu âm trong video có thể yêu cầu xem video. Những người ủng hộ việc sử dụng camera nói, các máy thu hình hối thúc tính minh bạch vì cho phép công chúng tận mắt xem những gì xảy ra, thay vì dựa trên những thông báo của các sở cảnh sát. Nhưng những người khác cảnh báo rằng một video duy nhất không cho thấy bối cảnh đầy đủ đằng sau các sự kiện, dẫn đến việc cảnh sát bị chỉ trích oan ức. Sau khi ký phê chuẩn đạo luật, Thống đốc North Carolina nói, luật này thực hiện cam kết của chúng ta là bảo vệ cơ quan thi hành công lực và lấy lại niềm tin bằng cách cổ võ sự thống nhất rõ ràng và minh bạch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Indonesia xác nhận quan chức Việt tới đảo Natuna giáp Biển Đông. Indonesia cho biết rằng một thứ trưởng của Việt Nam thăm Natuna, nơi từng bùng ra căng thẳng giữa Jakarta với Trung Quốc, khiến Tổng thống Widodo phải lên tàu chiến để thị uy. Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia, Suzy Pujiasetuti, mới cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm quần đảo Tiền Tiêu, nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Ông Tám công du tới Indonesia giữa tháng trước và tin cho hay đôi bên đã soạn biên bản ghi nhớ mà dự kiến sẽ được ký vào giữa tháng này tại Jakarta, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là một sự hợp tác hết sức chiến lược. Quan chức phụ trách về ngư nghiệp của Việt Nam tới Natuna ít lâu sau khi Tổng thống Indonesia cùng các quan chức an ninh, ngoại giao và quốc phòng đi thị sát quần đảo hẻo lánh, đồng thời họp nội các ngoài khơi nơi này nhằm truyền thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh sau khi xảy ra va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và Trung Quốc. Chuyến thăm ngắn ngày của ông Tám diễn ra trong bối cảnh chính quyền quốc gia cùng nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bắt giữ rồi đánh chìm nhiều tàu thuyền của Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Theo tin báo chí của cả hai nước, đây cũng là một trong những chủ đề chính được mang ra thảo luận. Nữ Bộ trưởng của Indonesia nói với VOA Việt ngữ. Bà nói chúng tôi vừa mới thả khoảng 200 ngư dân, những người vẫn còn bị giữ, mới bị bắt. Chúng tôi đã phóng thích tất cả những người đã bị bắt giữ trước đó. Bà Pujiasetuti nói thêm rằng việc đánh đắm các tàu nước ngoài hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn hàng trăm tàu bè khỏi lãnh hải của chúng tôi, nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá, xác nhận rằng 228 người đã trở về Việt Nam từ tuần trước trên tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Quan chức này nói thêm.
Người dân đi qua bên nước ngoài về đánh bắt, nó cũng là một điều đáng tiếc. Chứ vẫn phải hỗ trợ để cho bà con ngư dân về có cuộc sống bình thường. Chứ rất khó lòng bình thường được bởi vì vi phạm vào luật pháp mà của nước khác thì như vậy này.
Giá bị... tịch thu tàu về hết rồi,
tài sản cũng mất hết. Hộ chúng tôi thì động viên mà con về thì từ thương từ ái thế thôi. Còn ở dưới địa phương thì ai ở nghiệp đoàn hoặc ai họ nghề cá thì các cái chỗ đấy người ta có những giúp đỡ cụ thể gì đó thì tôi cũng chưa nắm được.
Ông Thắng nhận định thêm rằng việc đánh bắt trái phép của các ngư dân Việt Nam mang tính tự phát và chưa xác định được rằng đó là việc làm có hệ thống. Thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói rằng chúng tôi luôn luôn vận động cho bà con ngư dân, tuyên truyền cho bà con ngư dân kiến thức biển, luật pháp của Việt Nam cũng như luật pháp biển của các nước lân cận. Không chỉ Indonesia mà nhiều nước như Philippines, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt Nam sau khi cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về nhận định rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt. Ông Nguyễn Việt Thắng nói thêm.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ, mà còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định rằng là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con. Rồi chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam ấy thì có chứ không phải không, nhưng mà cũng không thể nào làm bà con ngư dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Tháng trước, Indonesia kỷ niệm lễ độc lập bằng việc đánh đắm hơn 60 tàu cá nước ngoài, trong đó có của người Việt, bị chặn bắt ngoài khơi đảo Natuna vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Tin cho hay, tại đảo Natuna, đoàn của Thứ trưởng 8 đã dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 71 của Indonesia. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam không đề cập tới việc nước này mạnh tay với tài sản của ngư dân Việt. Trước đó, Bộ Ngoại giao từ Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi chính quyền Jakarta xử lý ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN. Tổng thống Putin ủng hộ Trung Quốc, Việt Nam nói gì? Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Trong cuộc họp báo quốc tế, người phát ngôn của Bộ này, ông Lê Hải Bình, nêu lại quan điểm của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, đề cao sự tôn trọng, nguyên tắc thượng tôn pháp luật cùng với các vùng biển và đại dương. Hồi đầu tháng này, ông Putin được trích lời nói rằng Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc phản đối bên thứ ba can thiệp vào Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng trả lời một câu hỏi về cuộc tập trận Nga-Trung trên vùng biển này mới kết thúc hôm 19 tháng 9. Ông Bình nói rằng Việt Nam mong tất cả các nước đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như ở châu Á-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên này cho rằng mọi hoạt động gồm các hoạt động quân sự tại Biển Đông cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trước đó, hôm 12 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng cuộc tập trận không nhắm vào một bên thứ ba nào. Cũng trong buổi họp báo, ông Bình cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin Đài Loan xây dựng các cấu trúc phục vụ mục đích quân sự trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Vì vậy, phía Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động tại khu vực này là hoàn toàn phi pháp và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 21 tháng 9 tuyên bố họ đang yêu cầu công ty Google làm mờ các hình ảnh về một số cơ sở xây cất trên Biển Đông. Việt Nam y án đối với anh Ba Sàm. Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội hôm nay đã y án đối với blogger anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, cùng một nữ cộng sự sau phiên tòa phúc thẩm kéo dài một ngày với 6 luật sư bào chữa. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vinh bị tuyên án 5 năm tù, trong khi người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 3 năm tù giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng cho rằng các bài viết đăng tải trên trang anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự để trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Trong chuyến thăm hồi đầu tháng này, tin từ trong nước cho hay Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có blogger Nguyễn Hữu Vinh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam tống giam các nhà bất đồng. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Hà Nội chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật.
Sang tin liên quan đến châu Á, thưa quý vị, ông Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông sẽ mời các giới chức Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu đến điều tra chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông. Chiến dịch này đã làm dấy lên những lo ngại từ phía Mỹ và các nước khác. Ông Duterte đưa ra đề nghị trên trong một bài phát biểu tại Manila vào ngày hôm nay, thứ Năm. Trong đó, ông đã kích những người chỉ trích chiến dịch diệt trừ ma túy của ông. Ông Duterte nói nếu các giới chức Liên Hiệp Quốc và EU chấp nhận lời mời của ông, thì ông cũng sẽ công khai chất vấn họ về vấn đề nhân quyền. Gần 3.000 nghi phạm và người sử dụng ma túy đã bị giết chết kể từ khi ông Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy sau khi lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Vào tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ một cuộc họp giữa ông Duterte và Tổng thống Barack Obama tại Lào sau khi ông này gọi ông Obama là đồ chó đẻ khi ông cảnh báo Tổng thống Mỹ chớ nên giáo huấn ông về chiến dịch bài trừ ma túy của chính phủ ông. Ông Duterte sau đó đã bày tỏ hối tiếc về phát ngôn của mình. Sang tin Hồng Kông, thưa quý vị. Chính quyền Hồng Kông hôm thứ Tư đã thất bại trong nỗ lực bỏ tù 3 sinh viên nổi tiếng nhất trong phong trào dân chủ kéo dài 79 ngày. Phong trào này đã làm tê liệt trung tâm thương mại của vùng lãnh thổ này vào năm 2014. Người xét xử vụ án ngay từ đầu, thẩm phán Chun Jong Tigan trước đó đã buộc bộ ba Joshua Wong, Alex Chow và Nathan Law phải lao động công ích thay vì chịu án tù, viện dẫn sự non nớt và động cơ chân thành của họ. Nhưng lý lẽ và phán quyết của bà đã không làm cho trưởng quan hành chánh Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh thỏa mãn. Ông này đã thực hiện một đường lối cứng rắn để chống lại phong trào biểu tình, có tên là cuộc cách mạng dù, và xem những việc xử phạt của tòa án là quá nương tay. Các luật sư của Bộ Tư pháp đã được gửi tới thẩm phán Chung để yêu cầu phải thi hành các án tù ngay lập tức. Lập luận của các luật sư từ phòng xử án kín tại tòa án quận Đông chủ yếu tập trung vào việc có một số lượng lớn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình, nhiều nhân viên an ninh đã bị thương và sự tính toán trước các hành động của 3 người tổ chức và những người này đã thiếu sự hối hận. Những người tổ chức này phải đối diện với các tội liên quan đến kích động và tụ tập phi pháp. Tuy nhiên, sau khi thẩm phán Chung từ chối yêu cầu của chính quyền, thì đã không có bằng chứng mới nào được đưa ra để cho thấy việc bỏ tù là thích hợp hơn so với lao động công ích đối với hành vi phạm tội trên. Sau phiên tòa hôm thứ Tư, 3 thanh niên trẻ là những người đã thoát án tù, đã đứng trên bậc thềm bên ngoài tòa án quận Đông và trước những người ủng hộ, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự độc lập của ngành tư pháp và trả lời các câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước. Họ đã nói về những người giám hộ đang theo dõi các quyền tự do của người dân ở Hồng Kông. Một trong 3 thanh niên trẻ là Alex Chow đã dành thời gian chia sẻ về ý nghĩa của những gì họ đã trải qua. Anh nói với đài VOA rằng, tôi nghĩ trường hợp của chúng tôi là một ví dụ cho thấy không có gì sai trái đối với bất tuân dân sự. Anh Chow nói thêm rằng, bạn có thể thấy những người tham gia vào sự kiện bất tuân dân sự đều có được sự hỗ trợ rất lớn từ công chúng, từ người dân Hồng Kông. Và điều này phản ánh rằng nếu bạn đang thuộc về lẽ phải và đang làm đúng, điều này sẽ không gây tổn hại đến tương lai của bạn. Nó sẽ chỉ mang lại cho bạn nhiều hơn thôi, bởi vì tranh đấu cho công chúng cũng có lợi cho lợi ích riêng của chính bạn.
Tại Afghanistan, sau nhiều tháng thương thuyết gay go, chính phủ đoàn kết của nước này đã ký thỏa thuận hòa bình với nhóm nổi dậy lớn thứ nhì trong nước do một lãnh chúa tài đào lãnh đạo. Ông này có một quá khứ vi phạm tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền. Thông tin viên Azad Gul của đài VOA từ Islamabad gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Thỏa thuận đình chiến các tiếng bước ngoặt ký kết hôm thứ Năm với phe phái Hizb Islami diễn ra giữa lúc có nhiều hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ giúp làm giảm những thách thức về an ninh mà đất nước bị chiến tranh tàn phá này đang phải đối mặt. Ngoài ra cũng có hy vọng rằng các nhóm nổi dậy khác đang sát cánh chiến đấu với phe Taliban sẽ được khích lệ để tham gia tiến trình hòa bình Afghanistan. Đây là thỏa thuận hòa bình đầu tiên trong chiến tranh Afghanistan kéo dài 15 năm mà phe Taliban đã phát động sau khi bị liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo lật đổ ra khỏi vị thế cầm quyền vào năm 2001. Tổ chức Hizb Islami nằm dưới quyền lãnh đạo của Gulbuddin Hekmatyar, một chỉ huy du kích quân mà lực lượng đã từng chiến đấu chống Liên bang Xô Viết trong những năm 1980 và sau đó chống phe Taliban để giành quyền kiểm soát Afghanistan trong cuộc nội chiến tàn bạo diễn ra trong những năm 1990. Cố vấn an ninh Afghanistan Hanif Atmar ký thỏa thuận hòa bình với trưởng đoàn thương thuyết của Hekmatyar là ông Karim Amin trong một buổi lễ được phát hình trên toàn quốc. Theo thỏa thuận này, viên lãnh chúa đang tại đảo, vốn bị xếp loại là phần tử khủng bố toàn cầu, sẽ được trở lại chính trường sau nhiều năm lẩn trốn, có tin nói là ở nước láng giềng Pakistan.
Trong khi không có sự chống đối lớn nào đối với thỏa thuận hòa bình, một nhóm nhà hoạt động bênh vực nhân quyền đã đổ ra đường ở Kabul để lên án viên lãnh chúa Hekmatyar về những hành động vi phạm nhân quyền trong quá khứ. Phát biểu tại buổi lễ, cố vấn an ninh Afghanistan Hanif Atmar tìm cách trấn an những sự lo sợ của những người chỉ trích và hứa rằng thỏa thuận đạt được không có điều khoản nào khả dĩ có thể phương hại tới những tiến bộ mà Afghanistan đã đạt được trong việc cổ vũ cho nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ. Ông cho biết nhóm nổi dậy sẽ loan báo một cuộc đình chiến vĩnh viễn, cắt những liên hệ với bất cứ nhóm khủng bố nào khác và ngưng các hoạt động quân sự. Đổi lại, chính phủ Afghanistan cam kết trao mọi quyền chính trị cho nhóm nổi dậy và sẽ làm việc để tên của Hekmatyar được rút khỏi danh sách những kẻ khủng bố nước ngoài của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan cũng lên tiếng kêu gọi phe Taliban hãy ngưng các hành động thù nghịch và tham gia tiến trình hòa bình. Tại Syria, các cuộc không kích đánh trúng nhiều khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Aleppo qua đêm thứ Tư, đánh dấu các cuộc oanh kích dữ dội nhất mà thành phố này từng chứng kiến trong nhiều tháng qua. Chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry kêu gọi chấm dứt phi vụ của máy bay chiến đấu trên các khu vực chủ yếu của Syria. Thông tin viên Margaret Basher có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Giới hoạt động đối lập lập tức quy lỗi cho chính quyền Syria, mặc dù các giới chức vẫn chưa bình luận gì về tin này. Giao tranh ác liệt bùng nổ dọc theo các khu ngoại ô của Aleppo sáng hôm thứ Năm giờ địa phương, ngay tiếp theo sau các vụ không kích. Các vụ không kích ở đông Aleppo trước đó trong cùng ngày đã giết chết 12 thường dân và đặt ra một thách thức lớn cho thỏa thuận ngưng bắn do Mỹ và Nga dàn xếp trước đây trong tháng. Ngoại trưởng Kerry hôm qua nói rằng nếu muốn cứu vãn cuộc ngưng bắn đang có dấu hiệu tan rã ở Syria, thì các chiến đấu cơ phải ngưng dội bom vào những địa điểm nơi mà các cơ quan cứu trợ nhân đạo đang tìm cách phân phối lương thực và thuốc men. Sau những vụ vi phạm trắng trợn đối với thỏa thuận ngưng bắn ở Syria, đặc biệt là vụ không kích gây tử vong đã phá hủy một đoàn xe cứu trợ hôm thứ Hai vừa rồi mà Mỹ đổ lỗi cho Nga, ông Kerry nói tất cả các bên trong cuộc tranh chấp đang đứng trước một thời điểm có tính cách quyết định. Đề nghị của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ được gói ghém trong những ngôn từ ngoại giao, không nêu đích danh các máy bay của Nga hoặc Syria. Hai bên đã bị quy lỗi là thực hiện phần lớn các vụ tấn công gây tử vong nhắm vào các khu vực dân cư trong năm vừa qua trong cuộc chiến tranh Syria. Ông Kerry nói đề nghị cấm bay sẽ được áp dụng cho tất cả các máy bay trên những vùng không phận nhất định ở Syria, kể cả các máy bay của Mỹ và các đối tác trong liên minh do Mỹ lãnh đạo. Ngoại trưởng Kerry đưa ra lời kêu gọi của ông tại một cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông nói hạn chế các chuyến bay như vậy là điều thiết yếu để chấm dứt đổ máu ở Syria.
So I believe that to restore credibility to the process, we must move forward to try to immediately ground all.
Chúng ta phải hướng tới phía trước và tìm cách lập tức chấm dứt các chuyến bay ngang qua các khu vực chủ yếu đó, hầu có thể giảm căng thẳng tại đây và cho phép công tác cứu trợ nhân đạo được hoạt động trong khu vực này mà không bị cản trở.
Nga không mấy hưởng ứng đề nghị đó. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trước Ngoại trưởng Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không tức thời đáp ứng đề nghị của phía Mỹ. Mặc dù một nữ phát ngôn viên của ông sau đó nói rằng đề nghị của Mỹ không có thực chất mà chỉ có tính cách phô diễn. Ông Kerry nói, mục đích của ông là để ngăn cản Syria làm những gì mà nước này thường xuyên làm trong quá khứ. Đó là tấn công các mục tiêu dân sự, viện cớ họ theo đuổi khủng bố và các phần tử cực đoan. Nusra và nhà nước Hồi giáo là hai nhóm khủng bố bị loại ra khỏi thỏa thuận ngưng bắn ở Syria. Và Mỹ và Nga trên nguyên tắc phải hợp tác với nhau để đánh bại hai nhóm khủng bố này. Ông Kerry nói, ông muốn nhấn mạnh với phía Nga rằng Washington vẫn ủng hộ nỗ lực tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria. Ông nói, Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng sẽ có một phương cách để hướng tới phía trước, dù cho con đường còn lắm chông gai, đầy khó khăn và bất định, nhưng vẫn có thể dẫn tới một lối đi để có thể thoát ra khỏi cảnh giết chóc và đổ máu hiện nay. Một người phát ngôn của nhóm đối lập chủ yếu tại Syria là Ủy ban đàm phán cấp cao, gọi tắt là HNC, đã hoan nghênh đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ để buộc lực lượng không quân Nga ngưng hoạt động. Bởi vì, theo lời ông này, không lực Syria là bên đã giết hại nhiều thường dân Syria nhất. Nhưng người phát ngôn của HNC, ông Basma Kotmani, nói nhóm của ông cực kỳ hoài nghi các thỏa thuận với Nga, mà theo ông, sẵn sàng vi phạm các thỏa thuận đạt được và đã trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Kerry nói, những người tin rằng cuộc khủng hoảng ở Syria không thể nào tệ hại hơn nữa là hoàn toàn sai lầm. Ông nói mặc dù kế hoạch ngưng bắn hiện nay không hoàn hảo, nhưng trong các điều kiện bây giờ, không có một giải pháp thay thế khả thi nào khác.
Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm thứ Tư đưa ra đánh giá lạc quan về nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản vào thời điểm này. Các giới chức Cục Dự trữ Liên bang, gọi tắt là Fed, muốn thấy những bằng chứng rõ ràng hơn rằng nền kinh tế đang tiến gần đến mục tiêu do Ngân hàng Trung ương đề ra, đó là giải quyết thất nghiệp và ổn định giá cả trước khi đưa lãi suất qua đêm về lại mức bình thường hoặc siết chặt hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, tỏ dấu hiệu cho thấy có khả năng lãi suất sẽ được nâng lên trước cuối năm nay. Thông tin viên Mil Asika có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng nhờ mức chi tiêu mạnh và mức thu nhập bình quân trong công chúng tăng. Mặc dù mức đầu tư và doanh nghiệp còn yếu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang bà Yellen tỏ dấu hiệu cho thấy là lãi suất có nhiều khả năng sẽ tăng trong năm nay.
Most participants do expect that one increase in the federal funds rate will be appropriate this year.
Bà nói, hầu hết các giới chức tham gia hội nghị đều nghĩ rằng một đợt tăng lãi suất trong năm nay là điều phù hợp. Tôi cũng trông đợi điều đó nếu thị trường lao động của chúng ta tiếp tục tiến tới theo xu hướng hiện nay và không có những rủi ro đáng kể nào xảy ra. Một trong những yếu tố rủi ro là mức tăng giá tiêu dùng thấp, mà theo tiêu chuẩn của Fed đặt ra là vẫn ở dưới mức 2%. Nhưng những người chỉ trích nói rằng cách tính đó chưa cân nhắc đến yếu tố giá năng lượng thấp và mức lạm phát chính đang ở 2%. Ông Greg McBride, kinh tế gia trưởng của công ty tài chính Bankrate, nói qua Skype rằng ông thấy rủi ro rất ít trong việc nâng lãi suất ngay trong lúc này.
A quarter point interest rate hike is not going to dent the economy. It's not going to even be noticed.
Nâng lãi suất thêm 0,25% sẽ không làm chấn động nền kinh tế. Thậm chí công chúng cũng không chú ý tới. Miễn là có thông tin mạch lạc đến các thị trường để mọi người biết trước. Theo tôi, việc tăng lãi suất có thể được coi như thể hiện niềm tin vào nền kinh tế.
Lãi suất thấp là một trong những công cụ rất hữu hiệu trong chính sách điều hành kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng kinh tế gia McBride nói rằng Fed sẽ gặp rủi ro vì không có nhiều chính sách để chọn lựa một khi nền kinh tế gặp khó khăn. Bà Elise Gould thuộc Viện Chính sách Kinh tế thì cho rằng không nên vội tăng lãi suất, nhưng bà chê Washington là hành động chưa đủ.
Well, it's too bad that all the pressures on the Federal Reserve. We could have really had Congress and the President. We could have enacted.
Bà nói, đặt mọi áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang là không mấy công bằng. Chúng ta còn có Quốc hội và Tổng thống, và lẽ ra họ phải có những biện pháp kích thích hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lãi suất thấp giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng việc giữ cho chi phí vay vốn thấp, nhưng cứ giữ mức lãi suất thấp quá lâu có thể gây ra lạm phát phi mã. Các nhà phân tích tin rằng thời điểm thích hợp nhất để tăng lãi suất là vào giữa tháng 12, sau khi các giới chức của Cục Dự trữ Liên bang họp phiên cuối cùng trong năm nay.
Chính sách của Hoa Kỳ về người tị nạn trong năm qua đã trở thành một trận đấu bóng chính trị vì cuộc khủng hoảng di dân toàn cầu, lo ngại về những cuộc tấn công khủng bố và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thông tin viên Masud Fariva tường trình về thái độ trái ngược nhau ngày càng tăng của dân Mỹ đối với người tị nạn. Đông Hải trình bày chi tiết.
Không giống như những người tị nạn đến Tây Âu, những người tị nạn đến Mỹ không tới Mỹ bằng đường biển. Để được tái định cư tại Hoa Kỳ, những người đệ đơn xin tị nạn được thanh lọc cẩn thận và phải qua nhiều cuộc kiểm tra an ninh, một tiến trình thường có thể mất đến 2 năm. Ông Mark Storella, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách văn phòng người tị nạn và di dân cho biết.
Điều tôi muốn nhấn mạnh chính là người tị nạn là những người được thanh lọc kỹ nhất trong số những người đặt chân tới nước Mỹ.
Tuy nhiên, đây không phải là điều mà đa số người Mỹ được nghe, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói.
Hiện tôi nghe là chúng ta sẽ nhận 200.000 người Syria, họ có thể là nhà nước Hồi giáo, tôi không chắc.
Những lời nói như thế làm người Mỹ lo ngại, nhưng nhà hoạt động bênh vực người tị nạn, bà Lavania Lehman, nói việc này không có căn cứ trên thực tế. Bà đứng đầu một cơ quan tái định cư người tị nạn lớn nhất tại Mỹ.
Không có ai trong những tay khủng bố ngày 11 tháng 9 là người tị nạn, và không ai trong số những người đã làm những việc xấu xa tại Hoa Kỳ hay Paris hay tại những nơi khác trong vài năm qua là người tị nạn cả.
Tuy nhiên, với những lo ngại về tấn công khủng bố chiếm hàng đầu tâm trí của người Mỹ, việc tiếp nhận những người tị nạn Syria và từ các nơi khác đã trở thành một trò chơi chính trị tại nước này. Bà Lehman nói,
trong 40 năm qua, làm việc với người tị nạn, tôi chưa hề thấy kiểu chính trị hóa biến họ thành một đề tài trong vận động tranh cử tổng thống như hiện nay. Chuyện này hoàn toàn mới.
Năm ngoái, ông Trump cùng với những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, các thành viên Quốc hội và hơn 20 thống đốc kêu gọi ngưng nhận người tị nạn Syria. Tổng thống Obama bác bỏ những lời kêu gọi này và để trả lời những chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ chưa làm đủ để giảm bớt cuộc khủng hoảng di dân toàn cầu. Ông đã ra lệnh cho chính quyền nâng số người tị nạn được nhận vào nước Mỹ năm nay lên thành 85.000 người. Và trong tuần này, chính quyền Obama loan báo sang năm sẽ nhận 110.000 người tị nạn, con số lớn nhất trong hai thập niên.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela đã bác bỏ lời kêu gọi hãy tiến hành lại cuộc biểu quyết chống tổng thống không được lòng dân của đảng Cộng sản là ông Nicolas Maduro vào năm 2016, nhưng mở ngõ cửa cho giới hoạt động tìm cách lật đổ ông. Sau khi tổ chức một cuộc họp với các thành viên của phe đối lập, Ủy ban bầu cử nói trong một tuyên bố là việc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức sớm nhất là vào đầu quý đầu của năm 2017, nhưng điều này chỉ xảy ra khi họ thu thập thành công khoảng 4 triệu chữ ký của cử tri, tức là khoảng 20% tổng số cử tri trong khoảng thời gian 3 ngày của tháng tới. Các lãnh đạo đối lập đã chỉ trích quyết định dời lại ngày trưng cầu dân ý, nói rằng điều này nhằm cho phép ông Maduro tiếp tục cầm quyền. Nếu ông Maduro bị phế truất trong cuộc trưng cầu dân ý trước ngày 10 tháng 1, điều này tự động sẽ dẫn tới cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, nếu cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau ngày 10 tháng 1, phó tổng thống của Venezuela sẽ đảm nhận chức vụ tổng thống và kết thúc nhiệm kỳ của ông Maduro vào năm 2019. Chính quyền đã phản ứng lại bằng cách cáo buộc các lãnh đạo đối lập giả mạo chữ ký, trong khi thu thập chữ ký lần đầu được 1%. Tin tức về cuộc trưng cầu bị hoãn lại diễn ra trong cùng ngày khi các tài xế xe buýt xuống đường để phản đối cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng ở nước này. Oxford giành vị trí trường đại học hàng đầu thế giới. Trường đại học Oxford danh giá của Anh lần đầu tiên giành vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng mới nhất các trường đại học trên toàn cầu. Tờ Financial Times cho biết Đại học Oxford đã vượt qua những trở ngại vì sụt giảm ngân quỹ và bất ổn xung quanh cuộc trưng cầu dân ý Brexit để lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng quốc tế có uy tín của các nhà phân tích ở Mỹ. Đại học Oxford có một lịch sử nổi tiếng từ thế kỷ 12 và cả trước đó vì là nơi xuất phát của những nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như các nhà thơ, hàng chục thủ tướng Anh và nhiều người đoạt giải Nobel. Các trường đại học tại Mỹ vẫn chiếm đa số trong top 10 của bảng xếp hạng vừa được công bố, trong đó có trường đại học Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts, trường đại học Harvard và trường đại học Princeton. Đại học Cambridge của Anh đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng cũng cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của các trường đại học tại châu Á, đặc biệt là của Trung Quốc, với sự hậu thuẫn tài chính đáng kể từ chính phủ. Trung Quốc hiện đang gia tăng chi tiêu đầu tư vào giáo dục. Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô la mỗi năm vào các trường đại học hàng đầu của mình. Đại học Bắc Kinh đã vượt bậc ngoạn mục từ vị trí 42 lên 29 trong bảng xếp hạng. Đại học Thanh Hoa đã từ vị trí 47 lên hạng 35.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đối mặt lần đầu tiên trong loạt ba cuộc tranh luận Tổng thống hôm thứ Hai ở Hampstead, New York. Bà Clinton và ông Trump đang trong cuộc đua xích sao vào Nhà Trắng và nếu đúng như những gì từng xảy ra trong lịch sử, các cuộc tranh luận có thể có một tác động đáng kể đến cuộc bầu cử. Thông tin viên Jim Malone giới thiệu thêm về lịch sử và tầm quan trọng của các cuộc tranh luận Tổng thống. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Các cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên trên truyền hình được tổ chức năm 1960 giữa Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa Richard Nixon và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Kennedy của tiểu bang Massachusetts. We must give this country leadership
and we must get America moving again. Chúng ta phải đưa đất nước này tới vai trò lãnh đạo và chúng ta phải khiến nó chuyển mình một lần nữa.
Thành tích tốt đẹp của ông Kennedy trước ông Nixon dày dạn kinh nghiệm hơn đã giúp định hình kết quả của cuộc bầu cử mà ông Kennedy giành chiến thắng xít sao. Điều đó cho thấy các cuộc tranh luận tổng thống có thể đóng vai trò quan trọng, chuyên gia Jeremy Mayer cho biết. It establishes stature. If you can
stand toe to toe and be the equal of somebody. Điều đó tạo ra vị thế. Nếu bạn có thể đứng đối diện và bình đẳng với người nổi tiếng hơn, thì đó là điều có thể xảy ra trong các cuộc tranh luận.
Trong các cuộc tranh luận năm 1976, Tổng thống Gerald Ford tự gây hại cho mình trong cuộc đua với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Jimmy Carter với sự hớ hênh khi ông nói về ảnh hưởng của Liên Xô ở Đông Âu. There is no
Soviet domination of... Không có sự chi phối của Liên Xô ở Đông Âu.
Ông Carter đã nắm lấy sai lầm của ông Ford và khiến cho ông thua đậm trong cuộc đua xít sao, một ví dụ khác để chứng minh rằng các cuộc tranh luận là rất quan trọng. Giáo sư Stephen Wayne từ Đại học Georgetown cho biết. Presidential debates are important in
presidential elections. When the candidates are very close. Các cuộc tranh luận tổng thống quan trọng trong bầu cử khi tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên không mấy cách biệt. Hầu hết mọi người xem các cuộc tranh luận đứng về phía đảng của họ hoặc ủng hộ cho ứng cử viên của họ.
4 năm sau, ông Carter thất bại trong cuộc tái tranh cử khi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Ronald Reagan vượt trội hơn trong cuộc tranh luận duy nhất. Một câu hỏi chốt lại của ông Reagan dành cho các cử tri đã trở thành một chuẩn mực của cuộc tranh luận. I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself.
Are you better off than you were 4 years ago? Tôi nghĩ khi bạn đưa ra quyết định nó có thể tốt nếu bạn tự hỏi bản thân rằng cuộc sống của bạn có tốt hơn so với 4 năm trước hay không.
Trong những năm gần đây, các ứng cử viên chủ yếu quan tâm đến việc không mắc bất cứ sai lầm lớn nào trong các cuộc tranh luận. Giáo sư Jeremy Mayer. Debates seem to be getting a little less
powerful. People aren't watching them as much as they used to. Các cuộc tranh luận dường như đang suy giảm sức mạnh. Mọi người không còn theo dõi nhiều như họ đã từng. Nhưng giờ điều tệ hơn là trong khi người dân không xem trực tiếp, nếu bạn gây ra sai lầm, mọi người xem lại nó trên Facebook hay YouTube.
Các nhà phân tích trông đợi cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà Clinton và ông Trump có thể là sự kiện được xem nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử và sẽ có tác động lớn đối với cả hai ứng cử viên tổng thống này.
Thưa quý vị, thực tế ảo hay còn gọi là VR là công nghệ mới, có thể ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Các công ty đang mọc lên trong lúc khoa thực tế ảo tiếp tục cải thiện và phát triển. Đối với người tiêu dùng, đôi khi có thể tốn kém để sở hữu thiết bị xem thực tế ảo. Thông tin viên Elizabeth Lee tường trình từ Berkeley về một công ty ở Silicon Valley đang cố gắng đưa visa tiếp cận mọi người. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Công việc của anh Yosen Utomo không như những công việc khác. Anh dùng phần lớn thời gian trong ngày để nhìn qua những ống kính nhỏ và hy vọng công việc của anh có kết quả. Anh Yosen nói.
I think it's in my blood to take risk.
Tôi nghĩ tính mạo hiểm có trong máu của tôi.
Đến từ Indonesia, Utomo là một trong những sáng lập viên của Full Dive. Với một số văn phòng ở Silicon Valley và Nga, Full Dive đã tạo ra một ứng dụng miễn phí cho mọi người có điện thoại thông minh tiếp cận nội dung thực tế ảo. Nó giống như YouTube dành cho thực tế ảo. Anh Utomo thành lập công ty cách đây 2 năm với mục tiêu là các nước đang phát triển. Anh cho biết.
Ở một nước thế giới thứ ba như Indonesia hay Ấn Độ, người ta đang sử dụng những công nghệ lỗi thời đến 10 năm so với những gì được sử dụng ở Silicon Valley. Vì thế, ước mơ của chúng tôi là mang công nghệ mới như VR mà chúng tôi đang thực hiện đến những quốc gia này. Chúng tôi muốn thiết lập cầu nối.
Một cầu nối liên kết công nghệ mới nhất ở Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới và giá cả chấp nhận được. Người đồng sáng lập SO nói, chỉ cần gắn một điện thoại thông minh vào bất kỳ một trong các thiết bị mua trên mạng này với giá chỉ vài đô la và người sử dụng có thể chìm đắm vào trải nghiệm thực tế ảo. Anh Âu cho biết, mục tiêu là cung cấp một diễn đàn xã hội cho tất cả nội dung VR, bao gồm các trò chơi, ứng dụng và hình ảnh VR.
I want everybody to aim for the best, to do the things that people have never thought of.
Trong tính năng mới nhất của ứng dụng Full Dive, bất cứ ai với một chiếc điện thoại di động hay thậm chí là một chiếc camera 360 độ có thể chụp hình, tải lên ứng dụng Full Dive và chia sẻ với bạn bè, và họ sẽ có thể nhìn thấy những hình ảnh đó dưới dạng thực tế ảo. Anh Âu, người từng làm việc ở Trung Quốc và Hoa Kỳ cho biết, anh cố gắng mang đến trải nghiệm từ cả hai quốc gia để phát triển đội ngũ nhân viên giúp làm nên Full Dive. Anh nói,
tôi muốn mọi người nhắm đến những gì tốt nhất, làm những gì mà con người chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là thứ văn hóa chúng tôi muốn mang tới đây. Chúng tôi cố gắng để VR có thể tiếp cận với mọi người, nhưng đó là một tầm nhìn lớn. Làm thế nào để thực hiện? Có quá nhiều chi tiết. Chúng tôi có khuynh hướng nói với mọi người mỗi ngày rằng hãy đào sâu suy nghĩ.
Anh Utomo nói, mục tiêu của anh là tạo ra thứ gì đó có thể tác động tới thế giới. Và đến nay, với 1,6 triệu lượt tải về ứng dụng Full Dive, anh cho biết mình đang đi đúng con đường để tạo nên sự khác biệt.
Thưa quý vị, sau tinh tinh và rái cá, giờ đây một loài quạ có nguy cơ tuyệt chủng vừa được đưa thêm vào danh sách các loài động vật tinh khôn, biết cách dùng công cụ. Các nhà khoa học từ lâu đã biết một loài quạ ở New Caledonia có khả năng sử dụng công cụ để lấy thức ăn từ những khe nứt sâu. Nay một loài quạ khác từ Hawaii đã tuyệt chủng trong tự nhiên, biểu hiện khả năng tương tự cho thấy chúng thông minh hơn những gì người ta từng nghĩ trước đây. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của phóng viên George Putik do Hà Vũ trình bày chi tiết.
Thử nghiệm những con quạ Alala, các nhà khoa học tại vườn thú San Diego đặt những mẫu thức ăn vào các hố và khe nứt bên trong một khúc gỗ ở độ sâu chúng không thể gấp bằng mỏ. Nhưng mấy chú quạ này đã nhanh chóng tìm cách lấy được mồi bằng cách khéo léo sử dụng các cành cây nhỏ. Chúng cũng biểu hiện một đặc tính khác, phổ biến hơn, luôn có những kẻ lợi dụng kẻ khác. Phát biểu qua Skype, nhà điểu cầm học Kevin McGowan thuộc Đại học Cornell cho biết đây là một phát hiện quan trọng. Ông nói,
it kind of makes us rethink how to look at the whole tool use.
Việc này khiến chúng ta phải xem lại cách nhìn về động vật biết dùng công cụ và cũng tạo thêm động lực cho chúng ta tìm hiểu những thứ mà trước đây chúng ta có thể đã bỏ qua.
Alala chỉ là một loại quả thứ hai sau quả New Caledonian có khả năng sử dụng công cụ và điều đó được chứng minh qua thử nghiệm. Chỉ có 109 con quả Alala và tất cả đều sống trong điều kiện nuôi nhốt. Các nhà khoa học đang cố gắng nhân giống chúng để có thể thả chúng trở lại tự nhiên. Các nhà khoa học cho rằng việc phát triển các kỹ năng sử dụng công cụ có thể đã được nuôi dưỡng bởi những hoàn cảnh sinh thái cụ thể trong môi trường sống tự nhiên của chúng trên các đảo xa xôi ở Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 53 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a pack rat and get rid of.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a pack rat và get rid of.
Mike's parents live in a rather small house in a quiet neighborhood. Mature trees lining the streets and well-kept gardens in the area create a lovely setting. Mike's parents don't really like gardening, but their neighbors keep their yards so neat and nice, they have to mow their lawn regularly too. They also plant roses and some flowering trees. They enjoy their yard so much more now.
Ba má của Mike sống trong một căn nhà khá nhỏ trong một khu phố yên tĩnh. Cây lớn mọc hai bên đường và các vườn được săn sóc kỹ trong khu đó làm cho khu phố thật dễ thương. Ba má Mike không thích làm vườn, nhưng lối xóm giữ vườn sạch đẹp nên họ cũng phải cắt cỏ thường xuyên. Họ cũng trồng hoa hồng và vài loại cây hoa. Bây giờ họ thích vườn của họ hơn trước nhiều.
My land, this weekend, I'll have to help my parents do some yard work and clean up the house.
Mike nói, My land, cuối tuần này tôi sẽ phải giúp ba má tôi làm vườn và dọn dẹp trong nhà.
That's nice. I like the neighborhood they live in. They have a large yard. Your help would be needed.
Tốt lắm. Tôi thích khu phố ông bà ở. Họ có vườn rộng. Họ cần anh giúp là phải.
I'll do some work outside, but the real work is inside the house.
Mike nói, tôi sẽ làm việc bên ngoài vườn, nhưng việc chính là ở trong nhà.
What kind of work inside the house? Renovation?
Làm việc gì trong nhà? Sửa nhà hả?
No, no construction. The problem is my mother is a pack rat.
Mike nói, không, không sửa chữa gì hết. Vấn đề là, má tôi là một pack rat.
She's a pack rat? What do you mean?
Bà là một pack rat à? Anh có ý nói gì?
A pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, is a rodent which collects a variety of small objects in its nest. As an idiom, it refers to a person who collects many things.
Mike nói, a pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, là một con chuột mà thích tha về nhiều thứ nhỏ và tổ của nó. Dùng làm thành ngữ, a pack rat, chỉ một người thích thu thập nhiều đồ vật.
So, your mother is a pack rat. She has many things in the house.
Vậy mà anh là một pack rat. Bà có nhiều đồ vật ở trong nhà.
Right. The house is not large. It has two bedrooms, a den, a small living room, two bathrooms, and a kitchen.
Mike nói, đúng. Căn nhà không rộng, có hai phòng ngủ. Một phòng chứa đồ nhỏ, một phòng khách nhỏ, hai phòng tắm, và một bếp.
That seems quite large. Your mom has space to store things.
Nghe khá lớn, mà anh có chỗ để mà chứa đồ.
Not for her. As I said, she's a pack rat. Whenever she finds a good sale, she buys. She has bought so much clothes on sale, but she doesn't discard her old ones. So, her closets are filled to the top.
Mike nói, không đủ cho bà. Như tôi nói, bà là một pack rat. Mỗi khi thấy có bán son là bà mua. Bà đã mua nhiều quần áo lắm, mà quần áo cũ không bỏ đi. Vì vậy, tủ áo đầy lên đến nóc.
So, what are you going to do to help?
Vậy thì anh sẽ giúp được gì?
My land, can you come along and help me?
Mike nói, My land, cô cùng đi với tôi giúp tôi được không?
Sure, I can do that.
Chắc chắn, tôi làm được điều đó.
My mom will sort out the clothes she wants to keep. We'll pack up those she doesn't need and give them away. There are charity groups which will distribute them to the needy ones.
Mike nói, má tôi sẽ soạn ra các quần áo bà muốn giữ lại.
Mình sẽ đóng thùng các thứ bà không cần và đem cho đi. Có các tổ chức từ thiện nhận quần áo và đem cho người nghèo. Let's work together. It'll be much faster. Mình cùng làm sẽ nhanh hơn nhiều lắm.
Not only clothes, my mom packs up dishes, pots and pans, and a million other things. In fact, the rooms look so much smaller because they are so clustered.
Mike nói, không phải chỉ có quần áo. Má tôi còn thu thập chén bát, nồi chảo và triệu thứ khác. Thực ra, các phòng trông nhỏ đi vì nhiều đồ quá. Then we really need to help her tidy up the house. When I have a house of my own, I'd leave a lot of open space. Vậy thì chúng ta thực sự cần giúp bà làm cho chỗ đó gọn gàng. Khi tôi có căn nhà riêng, tôi sẽ để nhiều chỗ trống cho thoáng.
Well, help her get rid of many things.
Mike nói, mình sẽ giúp bà get rid of nhiều thứ. Get rid of? Get rid of?
Yes, get. G-E-T. Rid. R-I-D. Of. O-F. Means discard, eliminate.
Mike nói, đó, get, G-E-T, rid, R-I-D, of, O-F, nghĩa là bỏ đi, vứt đi, dẹp đi. Okay, so we'll help her get rid of the items she doesn't need by giving them away. We don't throw them in the trash. If they're still good, please. Ok, vậy chúng ta sẽ giúp bà bỏ đi những thứ bà không cần bằng cách đem cho đi. Ta không vứt ra thùng rác những thứ còn tốt nhé.
Most of the things are still quite good. Some are even new. But as a pack rat, she ends up having so much in that house.
Mike nói, phần lớn các thứ của bà còn khá tốt. Một số còn mới nữa. Nhưng bà là pack rat. Người thích ôm giữ, thu thập đủ thứ. Nên rốt cục, bà có nhiều thứ quá ở trong nhà. I suppose the work will be easy. I don't mind helping. Tôi nghĩ việc này dễ. Tôi không cảm thấy phiền hà gì hết khi giúp anh.
The work will be easy, yes. Convincing her to get rid of things is not. Let's try our best. We'll have my father on our side for sure.
Mike nói, việc làm đó sẽ dễ. Việc thuyết phục được bà bỏ đi các thứ thì không. Ta sẽ cố. Chắc chắn sẽ có ba tôi về phía mình. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A pack rat, nghĩa là một người thích ôm giữ thu thập. Và get rid of, có nghĩa là bỏ đi. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã có lúc, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi tại Nam Sudan tưởng chừng như đã kết thúc. Tháng 8 năm ngoái, hai ông Salva Kiir và ông Riek Machar đặt bút ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, xác nhận ông Salva Kiir trở thành tổng thống, còn ông Riek Machar trở lại Nam Sudan nắm vai trò phó tổng thống thứ nhất. Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi ông Riek Machar quay trở lại Nam Sudan, bạo lực bùng phát khiến ông này phải đi lánh nạn. Một trong những khía cạnh tàn khốc nhất của cuộc nội chiến Nam Sudan chính là việc bắt trẻ em đi lính, những đứa trẻ dưới 18 tuổi và thậm chí nhiều em chưa đón sinh nhật lần thứ 15. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi cuộc nội chiến Nam Sudan nổ ra vào tháng 12 năm 2013, có hơn 16.000 trẻ em đã bị bắt đi lính cho cả hai phe. UNICEF đã báo cáo về thực trạng này từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 7 tháng 7. Cả hai phe sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm ép buộc và đe dọa để bắt các bậc phụ huynh giao nộp con em mình. Báo cáo của UNICEF đã đánh động Liên Hợp Quốc. Hơn cả việc yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, chúng tôi kiên quyết yêu cầu cả quân chính phủ lẫn phe đối lập dừng ngay việc bắt lính trẻ em một cách phi pháp. Những cá nhân chịu trách nhiệm cho tình trạng này có thể phải nhận sự trừng phạt chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ, cũng như của Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết trong một thông cáo. Việc tiếp tục tuyển mộ và sử dụng trái phép trẻ em phục vụ trong quân đội là điều không thể chấp nhận. Chấm dứt hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết bắt những kẻ tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em phải chịu trách nhiệm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Philippines nói ông sẽ mời các giới chức Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu đến điều tra chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông. Chiến dịch này đã làm dấy lên những lo ngại từ Mỹ và các nước khác. Ông Duterte đưa ra đề nghị trên trong một bài phát biểu tại Manila vào hôm nay, trong đó ông đã kích những người chỉ trích chiến dịch diệt trừ ma túy của ông. Ông nói nếu các giới chức Liên Hiệp Quốc và EU chấp nhận lời mời của ông cũng sẽ công khai chất vấn họ về vấn đề nhân quyền. Chính quyền Hồng Kông hôm thứ Tư đã thất bại trong nỗ lực bỏ tù ba sinh viên nổi tiếng nhất trong phong trào dân chủ kéo dài 79 ngày, khiến tê liệt trung tâm thương mại của vùng lãnh thổ này vào năm 2014. Thẩm phán xét xử vụ án đã buộc bộ ba Joshua Wong, Alex Chow và Nathan Law phải lao động công ích thay vì án tù, viện dẫn sự non nớt và động cơ chân thành của họ. Sau khi thẩm phán Chung từ chối yêu cầu của chính quyền là bỏ tù bộ ba thanh niên trên, thì trong phiên tòa hôm thứ Tư, ba người đã thoát án tù, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự độc lập của ngành tư pháp và nói rằng những người giám hộ đang theo dõi các quyền tự do của người dân ở Hồng Kông. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela bác bỏ lời kêu gọi hãy tiến hành lại cuộc biểu quyết chống tổng thống không được lòng dân của đảng Cộng sản là ông Nicolas Maduro vào năm 2016, nhưng mở ngõ cửa cho giới hoạt động tìm cách lật đổ ông. Sau khi tổ chức một cuộc họp với các thành viên của phe đối lập, Ủy ban bầu cử nói trong một tuyên bố là việc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức sớm nhất là vào quý đầu của năm 2017, nhưng điều này chỉ xảy ra khi họ thu thập thành công khoảng 4 triệu chữ ký của cử tri trong khoảng thời gian 3 ngày của tháng tới. Các lãnh đạo đối lập đã chỉ trích quyết định dời lại ngày trưng cầu dân ý, nói rằng điều này là nhằm cho phép ông Maduro tiếp tục cầm quyền. Diễn viên nổi tiếng Hollywood Brad Pitt đang bị điều tra vì ngược đãi con. Diễn viên Brad Pitt đang bị điều tra về tội ngược đãi trẻ em sau khi bị cáo buộc đã mắng mỏ và đánh một trong những đứa con đã có với Angelina Jolie trước mặt những đứa trẻ khác trên máy bay riêng của cặp vợ chồng này. Tờ People khẳng định cảnh sát Los Angeles và cơ quan dịch vụ trẻ em và gia đình địa phương đều đang tiến hành điều tra sau khi một người vô danh tố cáo sự việc vào hôm thứ Tư. Theo nguồn tin của tờ báo trên, Brad Pitt đã bị cáo buộc chửi mắng, đánh và một trong những đứa con của hai vợ chồng. Julie cũng đã có mặt tại thời điểm đó với vài đứa con khác của họ. Tin cho hay cáo buộc nói Brad Pitt đã say xỉn vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một nguồn tin thân cận với tờ báo nói rằng Brad Pitt không hề coi nhẹ vụ điều tra này.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.